Sweet Family, hạnh phúc gia đình, gắn kết yêu thương. Có một sự thật là mỗi người chúng ta đều thuộc về gia đình. Gia đình là nơi mà tình yêu thương bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Gia đình là nơi duy nhất bạn có thể trở về mà không cần lý do. Là nơi mà bạn cảm thấy dẫu mình thế nào thì cũng đều được đón nhận và yêu thương. Nếu chỉ được chọn một điều duy nhất mà mỗi chúng ta xứng đáng phải có được, thì đó chính là hạnh phúc gia đình. Chào mừng bạn đến với With Family, hạnh phúc gia đình, gắn kết yêu thương.
Xin chào cả nhà, xin được chào đón cả nhà chúng ta cùng quay trở lại với chuỗi podcast Kiến tạo gia đình ước mơ của With Family, cộng đồng của hạnh phúc gia đình gắn kết yêu thương. Lời đầu tiên thì Lan xin thay mặt đội ngũ của mình gửi lời trân trọng biết ơn đến cả nhà. Rất biết ơn cả nhà đã luôn đón nhận và đồng hành lan tỏa đến người thân yêu từ khóa học hạnh phúc gia đình gắn kết yêu thương cũng như các buổi livestream chia sẻ mỗi sáng vào lúc 7:30 trên Facebook và các podcast của With Family chúng ta nè. Sự ủng hộ và đón nhận của cả nhà chính là sự khích lệ, niềm động viên rất rất lớn dành cho Lan cũng như các cộng sự của mình đó ạ. Biết ơn vì Lan được nhìn thấy giữa một thế giới màn ảo thì có một nơi được gọi là nhà. With Family là nhà trong trái tim của mỗi chúng ta. Cùng nhau chúng ta làm cho gia đình With Family này ngày càng lớn lên, thế giới ngoài kia ngày càng nhỏ lại. Cùng nhau chúng ta đồng hành trên hành trình thắp sáng hạnh phúc gia đình và giàu toàn diện đến với hàng triệu gia đình Việt Nam cả nhà nhé. Và rất biết ơn khi hôm nay Lan lại có cơ hội được ngồi đây để tiếp tục đồng hành với cả nhà để làm rõ về khái niệm nghề ước mơ, một phương tiện giúp cho chúng ta nhanh đạt được cuộc sống ước mơ, để từ đó chúng ta đơn giản kiến tạo gia đình ước mơ cho riêng mình nè. Và ở podcast số 9 phía trước, chúng ta đã biết rằng một cái nghề mà hội tụ đủ 4 yếu tố đó chính là mình thích cái nghề đó đáp ứng được nhu cầu của xã hội và mình kiếm được tiền, đồng thời mình giỏi nữa, thì người Nhật gọi đó chính là Ikigai, hay còn gọi là nghề ước mơ nè cả nhà. Và ở podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 bước đầu tiên để thành công với nghề, hay còn gọi là 3 bước đầu tiên để biến mọi cái nghề mình làm trở thành nghề ước mơ đó cả nhà. Và 3 bước đó chính là mình thấy cái nghề mình làm có đáp ứng được nhu cầu xã hội hay không, nghĩa là mình có thể làm lâu làm lớn cái nghề này hay không nè. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình có thích cái nghề này hay không. Và thứ ba, mình có định tâm được với cái nghề mình đang làm hay không. Đó chính là 3 bước đầu tiên để chúng ta bước vào thế giới của nghề ước mơ nè cả nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thật rõ từng bước này, để sau đó mỗi người chúng ta xem lại xem nghề mình đang làm đó, nó có thực sự là nghề ước mơ hay không, hay nó đang như thế nào, để từ đó chúng ta đơn giản để biến cái nghề mình đang làm trở thành nghề ước mơ nè cả nhà. Bước đầu tiên, nghề mình đang làm có đáp ứng được nhu cầu xã hội hay không? Vậy thì nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội là nghề như thế nào? Rất là biết ơn khi mà Lan được thầy mình chỉ điểm rằng tất cả những nghề mà phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của con người thì chắc chắn sẽ làm lâu và làm lớn, vì đó là những nghề đáp ứng được nhu cầu của con người, của xã hội. Chẳng hạn như kinh doanh mua bán lương thực thực phẩm đáp ứng cho cái nhu cầu tồn tại của con người nè, hay là cái ngành giáo dục, hay là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm cũng là một cái nghề có thể là làm lâu và làm lớn, bởi vì phục vụ cho cái nhu cầu phát triển của con người đó cả nhà. Vậy thì để biết được cái nghề của mình đang làm có đáp ứng được nhu cầu xã hội hay không thì chúng ta chỉ cần xem nghề mà mình đang làm đó tạo ra giá trị gì cho xã hội. Nhưng trên thực tế thì nghề nào cũng đáp ứng nhu cầu xã hội đó cả nhà, chỉ là nhu cầu ẩn hay là hiện mà thôi, và nó liên quan đến ngách nào trong nhu cầu xã hội. Nên việc của chúng ta, nếu như nghề mình đang làm mà xã hội chưa thực sự có nhu cầu đó nó đang bị ẩn, thì bằng chính cái tâm thái trân trọng biết ơn với cái nghề mà mình đang có cơ hội được làm, mình giới thiệu, mình nói cho thế giới biết về nghề mà mình đang làm đáp ứng nhu cầu gì của xã hội trong tương lai, mình nói về cái bức tranh lợi ích hay là những cái giá trị mà nghề đó mang lại cho xã hội trong tương lai. Và bên cạnh sẽ có những cái nghề được xem là lỗi thời, nhu cầu ngày càng ít đi, thì chúng ta dần dần học hỏi để mà chuyển sang nghề mới, hoặc là chúng ta tự đổi mới, tự sáng tạo trong cái nghề của mình để có thể kích cái nhu cầu ẩn lên. Ví dụ như là nghề thủ công mỹ nghệ có một thời gian từng được xem là lỗi thời, nhưng mà khi được kết hợp với du lịch thì lại trở nên phát triển và đem đến giá trị vượt bậc đó ạ. Và chúng ta sang bước thứ hai, đó chính là tìm ra cái niềm yêu thích trong nghề đó. Để biến mọi cái nghề mình làm trở thành nghề ước mơ của mình thì công việc rất quan trọng. Đó chính là mình cần phải chuyển dịch tâm thái. Chuyển dịch tâm thái chính là mình phải thích hết mọi công việc mình làm. Được mấy ai may mắn được làm cái công việc mà mình thích đâu, đúng không cả nhà? Nhưng dù không được làm cái nghề mình thích thì mình hoàn toàn có thể chủ động chuyển dịch tâm thái, chuyển dịch nhận thức bên trong nội tâm của mình đối với công việc mình đang làm. Mình cần phải thích tất cả những gì mình đang làm. Không nhất thiết là phải làm công việc mình thích, nhưng mình nhất định phải thích hết tất cả những gì mình đang làm. Làm cái gì cũng phải thích hết. Chỉ cần được làm là thích rồi. Có như vậy thì mình mới đơn giản để đạt được nghề ước mơ đó ạ. Sẽ có anh chị nghi vấn rằng nếu như mình biết là cần phải thích những cái gì mà mình đang làm, nhưng mà bên trong nội tâm của mình vẫn không thể nào thích được cái nghề mình đang làm, thì mình làm như thế nào đây? Rất biết ơn khi cao nhân chỉ điểm cho Lan rằng khi đó thì chúng ta cần phải tìm ra giá trị thật sự của mình, thích cái sự chuyển hóa, cái sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn của con người khi mà mình làm cái nghề đó, thì chúng ta sẽ chuyển dịch tâm thái được. Mình không thích cái nghề, nhưng mà mình thích cái giá trị tạo ra từ cái nghề đó. Cả nhà nắm tới đây không ạ? Nếu mà chúng ta chuyển dịch được tâm thái, làm cái gì cũng thích hết, thì ngay cả khi làm cái công việc nội trợ trong gia đình, thì cái nghề nội trợ cũng trở nên là nghề ước mơ được đó ạ. Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu như tất cả những chị em phụ nữ khi bước vào cái gian bếp của mình thích được cái cảm giác nấu cho người mình thương, mình thích cái cảm giác người thương của mình sẽ thưởng thức món ăn mình nấu trong sự ngon miệng, trong sự hài lòng, đúng không ạ? Vậy thì sẽ có 3 câu hỏi có thể giúp cho chúng ta đơn giản dịch chuyển tâm thái để trở nên thích hết những việc mình làm đó ạ. Đó chính là: thứ nhất, mình thích điều gì trong công việc mình đang làm? Thứ hai, nghề mình đang làm tạo ra giá trị gì cho con người, cho xã hội? Thứ ba, là mình thích điều gì trong môi trường làm việc của mình hiện tại? Ví dụ như là chế độ, chính sách, con người, văn hóa doanh nghiệp chẳng hạn. Chỉ cần mình tập trung vào trả lời được những câu hỏi này, thay vì chúng ta nhìn vào những rào cản ngăn chặn bạn yêu thích cái công việc mà mình đang làm, thì chúng ta sẽ trở nên đơn giản để tìm kiếm niềm yêu thích, đơn giản để dịch chuyển tâm thái trở nên thích hết những gì mình làm này cả nhà. Và chúng ta chuyển sang bước thứ ba, đó chính là mình phải định tâm với nghề. Có một câu nói mà Lan được thầy mình chỉ điểm như vậy khi nói về định tâm, đó chính là: định tâm với nghề thì nghề không có vấn đề, định tâm với người thì người không có vấn đề. Vậy thì định tâm có nghĩa là gì ạ? Định tâm có nghĩa là chúng ta khi đã rõ ràng mong muốn của mình rồi, mình cố định cái tham, cái tưởng của mình ở những gì mà mình mong muốn thì được gọi là định tâm. Và trong nghề nghiệp, chỉ cần có sự định tâm thì chúng ta sẽ làm được lâu dài và mang tới giá trị cuộc sống để hướng tới thành công trong nghề nghiệp mà mình đã chọn đó cả nhà. Giống như là mình có một cái cây non, và cái cây non này nè, cái giống của nó là giống cổ thụ. Đặc tính của một cây cổ thụ là rễ sẽ bám rất sâu vào lòng đất, mưa gió gì cũng khó làm cho nó bị gãy đổ đó cả nhà. Có ba đặc tính của cây cổ thụ, đó chính là: thứ nhất, đặc tính thứ nhất, giống của nó phải là giống cây cổ thụ. Thứ hai, nó được trồng ở vùng đất mà nó có thể bám rễ thật sâu. Thứ ba là nó không bị dịch chuyển trong suốt quá trình sinh trưởng. Vì đặc tính của cây cổ thụ là đứng một chỗ, mỗi ngày nó phát triển một chút, rễ được cắm sâu vào lòng đất từng chút một. Còn nếu mà mình mới trồng á, cứ vài ba hôm mình nhổ lên rồi mình đem đi trồng chỗ khác thì cái cây đó sẽ không thể nào phát triển thành cây cổ thụ được cả nhà. Tương tự như vậy thì một con người khi làm một cái nghề, khi làm một công việc, mình mong muốn đạt được điều gì khi mình bước vào làm nghề ạ? Có phải là mình mong muốn mình sẽ có thành công, có được sự phát triển trong ngành, trong nghề hay không? Mình có mong muốn mình trở thành một cây cổ thụ trong nghề hay không? Bất kỳ ai khi làm việc thì Lan tin rằng chúng ta đều rất là mong muốn mình đạt được những thành tựu trong nghề. Mình đã rõ ràng những gì mình mong muốn phấn đấu để đạt đến rồi, thì việc mình định tâm với nghề là cái việc mà mình đầu tiên, là cái việc đầu tiên và rất là quan trọng đó ạ. Bắt đầu làm một cái gì thì đầu tiên chúng ta phải có được cái sự định tâm trước tiên. Cũng rất đơn giản để hiểu tại sao chúng ta cần phải định tâm trong ngành này cả nhà. Liệu rằng chúng ta có thể nào đạt được thành công trong ngành khi mà chỉ mới bắt đầu làm việc, chưa có sự định tâm, nên chúng ta chưa thấy kết quả gì thì đã vội bỏ cuộc, vội tìm một công việc mới, một cái ngành mới để làm, rồi lại tiếp tục không có sự định tâm, chưa tạo được kết quả gì thì lại bỏ cuộc. Riết rồi nó thành một cái thói quen, cho nên á, nó sẽ rất khó để mà có được sự thành công trong ngành, đúng không cả nhà? Nên Lan được cao nhân chỉ điểm cho mình rằng để có thể thành công trong nghề thì làm nghề gì cũng phải định tâm trước rồi mới làm. Cây cổ thụ cần phải được bám rễ thật sâu vào lòng đất, chứ chỉ mới trồng mà di chuyển nó thì mãi mãi nó không thể trở thành một cây cổ thụ được. Định tâm làm cho tới khi thành công thì chúng ta mới có cơ hội trở thành cây cổ thụ trong nghề. Vậy là ở podcast hôm nay, chúng ta đã cùng nhau làm rõ 3 bước đầu tiên để có thể biến nghề mình làm thành nghề ước mơ nè cả nhà. Chỉ khi mà mình làm một nghề mà có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội, hay nói cách khác là mình có thể làm lâu và làm lớn được, rồi mình thích và mình định tâm được, thì mình mới đơn giản biến cái nghề mình làm thành nghề ước mơ. Thật sự thì khi nhận được cái chỉ điểm này, Lan thật sự biết ơn đó cả nhà. Và Lan tin rằng các bạn trẻ nếu được biết về những tri thức này, các bạn sẽ đơn giản rút ngắn quá trình trưởng thành và đơn giản để đi đến thành công. Từ đó sẽ đơn giản để đạt được một cuộc sống ước mơ đó ạ. Và mong rằng thông qua 3 bước đầu tiên này, cả nhà chúng ta có thể cùng nhau mình nhìn lại xem nghề mình đang làm như thế nào. Nghề mình đang làm có đáp ứng được nhu cầu xã hội hay không? Mình có thể làm lâu làm lớn hay không? Mình có thích và mình có định tâm với nghề mình đang làm hay không? Để trên cơ sở mình nhận biết về bản thân mình, nhận biết về cái nghề mà mình đang làm nó đang như thế nào, và đã có sự thấu hiểu về 3 bước để trở nên thành công trong nghề, thì chúng ta sẽ đơn giản để có được cái sự chuyển hóa trong nghề nghiệp đó cả nhà. Một lần nữa, Lan và đội ngũ rất là biết ơn cả nhà With Family chúng ta đã luôn đón nhận và đồng hành trên hành trình chúng ta cùng nhau thắp sáng hạnh phúc gia đình và giàu toàn diện đến với hàng triệu gia đình Việt Nam. Lan xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại cả nhà trong podcast tiếp theo ạ. Bye bye cả nhà.